SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, chào chị Nguyễn Thị Châu. Sau cái phiên sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân Bến Tre xét xử chồng chị kỹ sư thủy sản Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù giam, 5 năm quản chế, thì trong cuộc trò chuyện với Mai Hoa, chị cũng cho biết rằng là chị với chồng chị cũng chưa có quyết định, chưa biết được rằng là mình có kháng cáo hay không. Thì hôm nay chị có gặp chồng chị chưa? Và quyết định của hai người về vấn đề này là như thế nào thưa chị?
Dạ thưa chị, sáng nay em đi lên tòa án thì tòa án cảnh gặp mặt em và nói là đi công tác hết rồi, muốn gặp mặt thì qua bên trại giải quyết. Nhưng mà lúc em qua bên trại thì trại lại đùng đầy là nói là trại không có đủ thẩm quyền để giải quyết cho em gặp mặt chồng em. Theo em nghĩ thì là ý đồ của nhà cầm quyền muốn kéo dài thời hạn 15 ngày để không kháng cáo, để vợ chồng không bàn việc kháng cáo. Nhưng mà em không chịu lùi bước, em yêu cầu trại là phải, nếu không cho tôi gặp mặt thì cho chồng tôi viết thư ra cho tôi biết là có kháng cáo hay không. Còn không thì mẹ con tôi sẽ không về ở đây luôn. Thì cuối cùng bên trại cũng nhượng bộ và đã cho chồng viết thư ra, là cái lá thư em có bốt lên đó, là lá thư là anh sẽ kháng cáo. Và anh đã viết kháng cáo sau ngày 6 tháng 6 xử anh, là ngày 7 là anh đã viết đơn kháng cáo rồi và yêu cầu có luật sư hỗ trợ.
Thế như vậy là kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh thì đã quyết định là kháng cáo và đã viết đơn kháng cáo. Thì lá đơn kháng cáo đã được gửi tới giám thị trại giam rồi, đúng không thưa chị?
Ánh viết bữa ngày 7 tháng 6, nhưng mà không biết là trại giam đã đưa qua bên tòa chưa thì em không có rõ. Nhưng mà anh đã viết rồi.
Dạ vâng. Rồi như vậy cái quá trình để mà đệ trình cái ý muốn hay là cái lá đơn kháng cáo của bị cáo cũng như là người nhà thì ở Việt Nam như thế nào, chị có biết không? Hoặc là chị có gặp gỡ các luật sư mà chị dự định là sẽ nhờ biện hộ cho chồng mình để nghe lời khuyên của từ họ không thưa chị?
Thưa chị là em cũng không có rành gì về bên cái vụ kháng cáo này, nhưng mà em cũng đã hỏi sơ luật sư bởi nhờ luật sư xuống để bắt đầu tham gia tố tụng cho chồng. Thì em đã nhờ luật sư Đặng Đình Mạnh sớm vào cuộc để giúp đỡ cho chồng em trong việc kháng cáo đợt này. Chị xưa đã nhận lời và sẽ có một ngày sớm nhất luật sư sẽ xuống làm việc với chồng em với bên nhà cầm quyền.
Dạ vâng, tức là luật sư đã nhận lời chị là sẽ bào chữa cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh trong cái phiên phúc thẩm sắp tới, đúng không chị?
Dạ đúng rồi ạ, tại vì em đã ký luật sư trước lúc ông xã, sau khi ông xã em đã bị bắt đó chị.
Dạ vâng, thế thì tòa án từ chối gặp chị với lý do là cả tòa không có ai đó hết. Rồi rồi giờ nói chị đi qua bên trại giam, thì bên trại giam thì lại nói rằng là họ không có thẩm quyền. Rồi thì bây giờ là sự việc nó sẽ như thế nào, sắp tới thì như thế nào thưa chị?
Thì theo em nghĩ thì nhà cầm quyền muốn cản trở mình đi tìm công lý cho chồng mà chị. Cho nên là họ không muốn gặp mặt mình, cho nên là họ từ chối thôi. Chứ cả một cái thành phố mà không có người để tiếp nhận một lá đơn của mình là vô lý.
Dạ vâng. Rồi như vậy thì là nếu mà họ không tiếp nhận lá đơn của chị, rồi chị có định quay lại ngày hôm sau thì hôm sau nữa để mà nộp cái lá đơn của mình một cách thành công không chị? Tại vì không thể nào ngày này sang ngày khác họ vắng mặt được. Đằng nào họ cũng phải tiếp xúc chị, đúng không?
Dạ, thưa chị là em đã quyết định là 3 ngày sau em sẽ lên gửi đơn để được xin gặp mặt chồng tiếp theo nữa chị.
Dạ vâng, thì cái thời hạn 15 ngày là bắt đầu là tính từ hôm nào? Tính từ hôm ngày mùng 6 đúng không thưa chị?
Dạ đúng rồi.
Thì như vậy là có nghĩa rằng là 15 ngày đến ngày 21, hôm nay là mùng 10 rồi, tức là chị còn được 11 ngày nữa để quyết định rằng là tòa có chấp nhận cái đơn kháng cáo của chị không. Sau cái thời hạn đó, nếu như mà vì lý do gì đó mà cái lá đơn của chị chưa đến tòa mà chưa nhận được cái quyết định mà đã chấp nhận đơn, thì có nghĩa rằng là hết thời hạn, có nghĩa rằng cái phiên tòa không có hiệu lực nữa, phiên tòa phúc thẩm không có diễn ra. Thì như vậy là vấn đề còn lại ở chị là chị phải, nếu mà chị và anh Ánh và kỹ sư Ánh quyết định muốn cái phiên tòa mình phúc thẩm thì mình phải nỗ lực, chứ còn chính quyền thì có vẻ giống như là không có
thiện chí.
Vâng, không có thiện chí trong cái vấn đề này. Dạ vâng. Thì cái cuộc gặp sắp tới của chị với anh Ánh là hôm nào chị có biết không thưa chị? Thường là phiên sơ thẩm phúc thẩm của những cái người trước, chẳng hạn như của ông Lưu Văn Vịnh thì hôm sau, vừa sau cái phiên phúc thẩm là gần như là hôm sau là chị Lê Thị Thập là có thể gặp mặt chồng ngay. Thế còn không biết là ngay tòa án Bến Tre thì chị với anh Ánh như thế nào thôi chị?
Dạ thì sau sự chồng em xong thì tòa án đã từ chối gặp mặt. mặt thì không biết là 3 ngày sau em sẽ lên để xin được gặp mặt nữa, thì không biết là nhà cầm quyền có cho gặp mặt hay không, thì em chưa có kết quả chị.
Dạ vâng, nếu ví dụ
mặc
như
mà tháng này em chưa được gặp mặt.
Vâng, theo tiêu chuẩn là tháng này là chị được gặp mặt đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà là chị chưa được gặp mặt. Thì nếu ví dụ như mà nhà cầm quyền làm khó thì chị sẽ làm cách nào để mà đòi hỏi cái quyền
thì
lợi của mình?
Ngày nào em thì ngày nào em cũng phải chở con đi 140 cây số đi về bằng xe máy để xin gặp mặt cho bằng được.
Vâng, nếu mà như vậy thì rất là cực khổ và vất vả cho chị và cháu nhỏ. Trong khi đúng ra là cái đó là trách nhiệm của nhà cầm quyền, họ phải làm theo đúng cái luật pháp mà họ đề ra về những cái quyền lợi phạm nhân hay là bị cáo trong cái quá trình mà xét xử tòa mà lên từ sơ thẩm lên phúc thẩm đúng không thưa chị?
Dạ. Dạ vâng. Con em sáng đi trên đường về hạt liễu lo mà giờ lên không được gặp bố, mặt yếu xìu à, bưng chén cơm không ăn mà buồn hiu à.
Dạ. Vâng, trong điều kiện mà họ không có thiện chí thì làm cách nào để mà kêu gọi cái sự thiện chí của họ, hoặc là làm cách nào để kêu gọi họ có thiện chí, thể hiện sự thiện chí của mình?
Dạ, thì em chỉ là nhờ truyền thông với các báo đài hãy hỗ trợ với đồng hành với em trong cái việc đi tìm công lý cho chồng. Em sẽ tìm công lý cho chồng em tới hơi thở cuối cùng của em. Dạ, em yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy làm đúng pháp luật và trả tự do cho chồng em.
Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Nguyễn Thị Châu rất là nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ án của chồng chị và cũng sẽ đưa tin với tới thính giả của SBS Việt ngữ tại Úc Châu. Vâng, xin chào chị.
Dạ, cảm ơn chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.